của bộ kinh Pháp Hoa, tức là cái Pháp Hoa thông nghĩa đây, tức là cái nghĩa thông thường cho người ta đi thông được, chữ thông là thông suốt. Tâm cũ nghĩa là bởi vì của các vị cổ đức như là ngài Ôn Lăng, ngài Trí Giả thì để 8 cái phần về sau nó làm cái phần lưu thông, còn ngài thì để ngay những cái phẩm, cả 8 cái phẩm về sau ngài làm cái phần chứng nhập, tức là cái tu chứng. Thế cho nên không có theo một đường với các vị cổ. Thế nhưng mà làm sao?
Lấy vọng các chỗ chỉ vi, tức là vọng có một cái nhận được cái tấm Phật.
Đấy.
Và thầy, cái chỗ không theo đường cũ là không theo cái đường lối của hai tổ.
Nhiều tổ, nhiều tổ lắm, nhưng mà đây chỉ nêu có hai vị thôi.
Và thầy, lý vẫn có chỗ chỉ quy, chỉ quy là có cái
chỗ trở về. Thì ngài có, ngài nặng trở về cái 4 cái chữ khai thị ngộ nhập của ngài. Ngài lấy cái chỗ làm thêm chốt.
Nghĩa là về phần lý vẫn có cái chỗ chỉ quy đây, tức là về phần lý ngài vẫn có đi về cái 4 cái nghĩa khai thị ngộ nhập.
Đấy, có chỗ về, tức là cái chỗ nắm được, có một cái chỗ về, có một cái chỗ coi như là nêu cái đích để đi về. Đi về nó có đích, tức là có nơi, có chỗ, chứ không phải là lông bông.
Vậy thì sao lại là tránh được cái tội lấn nước?
Thế ngài nói rằng cái việc của ngài làm như thế, cho nên không phải là ngài lấn lướt, không phải là ngài dám phế bỏ những lời của các vị tổ sư, mà bởi vì ngài chỉ có một cái phát minh mới như thế thôi. Tức là cái cuốn sách của ngài nó có hai việc. Thứ nhất là ngài phát minh ra, mà ngài nói ngài phát minh đây không phải ngài phát minh, mà chính là từ đầu cuốn sách này chính Phật nói cái bộ kinh này là khai thị Phật ra đời, chỉ có một việc là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Thế là cái nắm được cái tổng quát của bộ kinh này là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là một cái khác với các vị cổ đức. Đó là cái chỗ nắm được cái tổng quát. Còn cái chia, phân chia những các phẩm, thì đây ngài cũng nói là các cổ đức thì để 8 phẩm sau làm lưu thông, còn ngài thì để 8 phẩm sau làm cái phần nhập Phật chi kiến. Thế cho nên nó khác. Thế thì tuy rằng nó có khác đấy, nhưng mà đường lối nó có minh bạch, rõ ràng. Mà cái khai thị ngộ nhập đây không phải là ngài đặt ra, mà chính là lời Phật ở ngay đầu trang đấy, đầu quyển kinh Phật nói, chứ không phải của ngài đặt ra. Thế cho nên là thực sự ngài không có làm cái việc lấn lướt. Tại ngài bảo tránh cái tội lấn lướt. Tức là không phải là ngài dám là tự, dám là coi như là kiêu mạn mà dẹp những lời giảng của các cổ đức đi, nhưng mà đây ngài chỉ trình bày những các cái việc của ngài làm. Thì mong ai học đừng vì người hèn mà bỏ lời nói, tức là thế nào? Thì ngài Trí Giả đại sư là một vị thánh nhân ở bên Tàu, thế cho nên rằng ai cũng tin kính. Mà bây giờ ngài lại còn giá, đáng lẽ ngài Trí Giả đại sư đã làm bộ Pháp Hoa, mà ngài Trí Giả đại sư là một vị đã chứng nhập được Pháp Hoa Tam Muội. Chẳng những là cái nói về cái trí của ngài, mà ngay đến cái việc tu của ngài cũng là một vị đã chứng nhập được Pháp Hoa Tam Muội. Mà cái núi Thiên Thai ấy chính là cái tông, gọi là cái tông phái của chuyên bộ kinh này. Thì ngài Trí Giả đại sư chính là tổ đệ nhất. Mà bây giờ ngài không theo đường lối của ngài Trí Giả đại sư, ngài đã làm một bộ sách riêng của ngài. Thế cho nên ngài muốn rằng mọi người hiểu được cái ý, những cái ý của ngài như thế, chứ không phải là ngài dám lấn lướt các vị cổ đức. Mà dĩ nhiên tương đối với ngài Trí Giả đại sư thì ngài là một người hèn, nhưng mà xin đừng vì người hèn mà bỏ lời nói, nghĩa là xét xem cái nào phải thì làm.
Bà thầy, như vậy con thương thưa thầy là ngài Thiên Thai á với ngài Ôn Lăng là ngài là những bậc mà coi như nổi tiếng ngày xưa, mà phê phán kinh sách Ma cho tám phẩm về sau là lưu thông, mà ngài ngài Đức Thanh này á, thì ngài là về sau này, mà ngài lại phê phán mà là bốn cái phần khai thị ngộ nhập á, thì tám cái phần sau á, nó lại thuộc về ngộ chứng nhập. Thì như thế thì cái lời của ngài Đức Thanh theo như thế là đúng hay là những vị kia đúng không?
Thì đây ngài Đức Thanh ngài trình bày ra như thế là tới cái việc làm của ngài như vậy đấy. Bởi vì rằng thì nếu nói về phần khai thị ngộ nhập thì nếu mà để tám cái phẩm kia mà đi về phần lưu thông thì mất cái phần chứng nhập. Cho nên đây ngài để cái phần này nó thuộc về chánh tông. Thế là không những là tổng quát bộ kinh, đại cương bộ kinh của ngài, cái ý kiến của ngài cũng khác, mà ngay lên chia phân chia từng khoa của ngài cũng khác.
Mà con thấy hình như của ngài Đức Thanh này đúng hơn phải không thầy?
Thì chúng mình học ngài chúng mình thấy đúng. Bởi vì này, nếu mà không đúng thì làm sao mà truyền bá được bộ sách này? Phải có một cái gì? Chỉ có điều là ngài là người về sau, ngài là người về sau thì ngài 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 khiêm nhường như thế. Nhưng mà cũng bởi vì mà cũng thật sự thế nữa. Tổ Ôn Lăng thì mình thì cũng là một vị tổ thông thường thôi, chứ còn ngài Chí Giả Đại Sư là bên Tàu người ta đã nói là đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai rồi mà. Ngài Chí Giả Đại Sư, mà chính ngài Chí Giả Đại Sư ngài lại tu chứng về cái pháp Hoa Tam Muội, chứ còn ngài Hán Sơn này chưa có nhập được cái đó. Từ xưa tới nay có mình ngài Chí Giả Đại Sư nhập được pháp Hoa Tam Muội thôi, mà bây giờ ngài mở, chính ngài mở ra tông pháp Hoa bên Tàu. Ngài là tổ đệ nhất ở bên Tàu. Thế cho nên ngài Hám Sơn tương đối với ngài có gì đâu. Cũng như con kiến con còn thôi. Thế nhưng mà dù con kiến mà người ta phát minh những cái phải, mình cũng cứ nghe, cứ theo.
Đúng là thầy phải nói cho con hơi thắc mắc là tại sao gì là Chí Giả Đại Sư ngài đã là một vị thánh tăng. Cái chỗ tu của ngài đã đến được Pháp Hoa Tam Muội rồi. Như thế là tại sao ngài lại chia cái phần của bộ Pháp Hoa ra một cái chỗ là thiếu khuyết về cái phẩm nhập rồi thầy?
Ngài có cái lý do của ngài. Thì bây giờ con muốn học ngài thì con tìm sách của ngài mà học. Thì có điều là chữ nghĩa văn chương phồn thịnh quá, thành ra nó không lưu thông nổi. Thì cũng như của ngài Hiền Thủ mà giảng về bộ Hoa Nghiêm cũng thế. Các ngài giỏi quá, nhiều chữ quá, con cháu học không nổi. Thế. Còn cái bộ này thì nó giản dị, nó dễ học.
Chúng thưa ở cái câu là phát minh đại chỉ kinh Pháp Hoa cùng với Hoa Nghiêm trước sau một đường để thích hợp với bản hòa của Như Lai. Kính bạch thầy, ở cái chữ là chỗ là kinh Pháp Hoa cùng với Hoa Nghiêm trước sau một đường, là Hoa Nghiêm giảng trước, Pháp Hoa giảng sau thì gọi là trước sau một đường hay
không? Không phải, nghĩa là bộ Hoa Nghiêm cũng chủ trương cái con đường thành Phật, mà kinh Pháp Hoa cũng chủ trương con đường thành Phật, cho nên cả hai bộ kinh này trước sau có một đường, cùng đi một lối, một đường. Cả đầu quyển kinh cho đến cuối quyển kinh ấy, cùng đi một đường, cốt để đưa người thành Phật. Thì đó thích hợp với cái bản ngoài của Như Lai.
Cũng là thầy Hoa Tam Muội.
Ừ.
Tức là mình nhập vào chánh định.
Ngài nhập vào cái chánh định đó, cho nên gọi là Pháp Hoa Tam Muội.
Nhưng cái chánh định Pháp Hoa Tam Muội nó khác với cái chánh định kia như thế nào mà gọi là Pháp Hoa Tam Muội?
Thì có niệm Phật Tam Muội, có Pháp Hoa Tam Muội, có nhị vô lượng Tam Muội.
Nghĩa là chúng con tục trong Pháp Hoa, cứ nhập trong đó thì gọi là được Pháp Hoa.
Con làm sao vào được? Không, con phải ở tụng kinh mà phải nhập vào cái diệu pháp này. Chánh định tức là không còn khởi niệm nữa thì gọi là Tam Muội. Thế còn khởi niệm lên ấy thì không có Tam Muội. Thế cho nên ta phải nhập vào cái diệu pháp này mới vào được Pháp Hoa Tam Muội.
Đọc các dòng khác nhau đưa về một điểm cả, đặt nặng ở đại cương tâm ý. Và thầy hợp các dòng tức là các thừa.
Các dòng, ừ, tức là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, mang tam thừa trở về nhất thừa. Đấy thì con tụng kinh Pháp Hoa vẫn nói thế.
Nguyên tán phận
giáo lý một đời, cổ đức phân phán cạn sâu nhiều ít không một. Nghĩa là một đời Phật giảng kinh thuyết pháp thì có những các bậc phân phán tùy theo nào cạn nào sâu nào nhiều nào ít. thì có nghĩa là đã có rất nhiều các vị giải thích bộ kinh Pháp Hoa này rồi. Thì về nói về riêng về cái giáo lý tổng quát, cái giáo lý của Phật suốt một đời đó, thì Ngài Hiền Thủ chia làm năm cái chương trình giảng dạy của Phật trong suốt một đời của Phật, 49 năm thuyết pháp, nghĩa là cái chương trình giảng dạy cho chúng ta học. Thì theo như Ngài Hiền Thủ tức là Ngài chuyên về kinh Hoa Nghiêm, Ngài là tổ thứ nhất của kinh Hoa Nghiêm, cũng như Đức Trí Giả Đại Sư là tổ thứ nhất của tông Pháp Hoa. Thì Ngài Hiền Thủ, Ngài chia cái giáo lý của Phật suốt một đời giảng dạy, Ngài chia làm năm phần. Có tiểu thừa, có đại thừa, thì có phần thủy, tức là đại thừa lúc mới, và trung, tức là lúc về sau. Đại thừa thì chia ra làm hai phần là thủy và trung. Thủy tức là các vị mới bắt đầu vào đại thừa, thì Phật cứ dạy cho như bá thí, nhẫn nhục, tu lục độ, thì cứ tu. Thế đến cái phần về sau, đại thừa đã coi như là dân chúng đã quen với giáo lý đại thừa, lúc bây giờ Phật mình giảng những kinh về cái tánh Phật, giảng về cái chân tâm bản tánh của người ta, thế là cái phần gọi cho nên gọi là chung, đại thừa phần thủy và đại thừa chung. Thế rồi có cái giáo lý Phật cho người ta vào thẳng đạo Phật thì gọi là đốn. Thế còn giáo lý về viên, tức là giảng cho biết cái quả Phật ở viên mãn ở khắp pháp giới. Thế thì tất cả giáo lý của Phật nói thì nhiều lắm, ngàn vạn kinh, nhưng mà Ngài Hiền Thủ Ngài chia làm năm thứ: tiểu thừa, đại thừa thủy và đại thừa chung. Rồi đại thừa lại có đốt, lại có viên. Thế thì theo như Ngài Hiền Thủ đó, thì Ngài cho rằng kinh Pháp Hoa này thuộc về trung giáo, tức là đại thừa, nhưng mà đại thừa về phần cuối, rốt cùng rồi, tức là cái phần đã sâu xa thâm thúy rồi, cho nên còn thuộc về phần đại thừa mà trung.
Xét ở chỗ là Hiền Thủ Đại Sư chia làm năm: tiểu, thủy, chung, đốn, viên, tức là giáo lý của Đức Phật. Thì đầu tiên là Ngài Hiền Thủ là người chia làm năm,
nghĩa là Ngài Hiền Thủ Ngài học tất cả giáo lý của Phật suốt một đời giảng dạy, thì rồi Ngài mới chia cái chương trình, cũng như bây giờ chương trình của sư phạm của nhà nước thì chia ra có trung học, tiểu học và đại học, rồi mới đến các lớp chuyên môn. Đấy, đấy. Thì cái chương trình như thế nó chia tổng quát ra. Thì Phật thì trong cái lúc Phật giảng thì Phật cứ giảng, nhưng mà thực ra nó cũng có cái chương trình mà mình không biết, thì có bao nhiêu kinh. Rồi bây giờ các tổ mới học suốt tất cả, một đời Phật nói những cái gì các tổ học được hết. Cho nên bây giờ tổ Hiền Thủ Ngài mới chia ra làm năm. Cũng như bây giờ chúng mình có cái gì trung học, tiểu học, đại học, rồi gọi là gì đó, chuyên môn, chuyên khoa. Đấy. Thế thì thời Phật thì Ngài Hiền Thủ Ngài chia ra làm năm thứ này.
Chính là thầy chuyên huyền phán.
Huyền phán, phán tức là phê phán, huyền tức là nói cái sự nó về những cái u huyền ít người hiểu đến, ít người biết đến, mà các ngài giảng ra, cho nên gọi là huyền phán.
Nghĩa là cái bài này phê phán về những cái nghĩa sâu xa.
Không phải, chính cái chỗ phê phán ấy nó huyền. Cái lời phê phán này chúng mình làm không được, mình không phê phán được mà ngài làm được, cho nên gọi là huyền phán, tức là nói về cái sự sâu xa khó khăn, người ta gọi là cái gì huyền bí. Nhưng mà đây không phải là bí mật gì cả, nhưng chỉ có cái điều là nó thâm sâu.
Bạch thầy, cái chữ huyền sáng này có phải là các kinh nó đều có cái huyền sáng là các là cái sự tê sáng của các tổ, hay là cái bài huyền sáng là của ngài Đức Thanh?
Đây không phải nói của ngài Đức Thanh mà nói cả của ngài Huyền nữa, của tất cả các tổ. Thế thì đây là ngài Đức Thanh ngài nêu những cái huyền phán, kinh nào cũng bắt chiếc ngài Hiền Thủ, cho nên Lăng Nghiêm mình cũng có ngũ trùng huyền nghĩa. Kinh nào cũng mà bắt đầu người phát minh ra cái việc này là của ngài Hiền Thủ, ngài giảng Bộ Hoa Nghiêm, ngài làm năm phần. Thế cho nên bây giờ kinh nào cũng có các tổ cũng bắt chiếc, khi phê phán một bộ kinh nào cũng có ngũ trùng huyền nghĩa. Thì cái đó gọi là chính chữ thì gọi là huyền nghĩa, còn ở đây thì là đây là huyền phán.
Con thấy bài này đâu có gì là huyền đâu.
Nổi con có chia nổi huyền đây là tức là đây này, ông ngài Hiền Huyền, ngài Hiền Thủ đại sư, ngài chia ra làm năm phần tiểu thủy trung đốn viên là con làm được. Cái ấy gọi là huyền phán. Chứ không phải là đây nói những cái ý, không phải là giảng về những cái u huyền, mà đây là cái phê phán của các tổ.
Có là tưởng cả bài đấy.
Ngài Hiền Thủ, ngài chia một đời giáo lý của Phật đã làm năm phần tiểu thủy trung đốn viên, cái ấy gọi là huyền phán. Ngài Hiền Thủ, ngài mới huyền phán rằng cái bộ kinh Hoa Nghiêm ấy là viên giáo. Còn thì bộ kinh Pháp Hoa là trung giáo. Đó là lời huyền phán của ngài Hiền Thủ. Còn ngài Đại sư Thiên Thai Chí Giả đó thì ngài lại huyền phán, ngài chia cho bộ kinh Pháp Hoa là thuần viên, còn bộ Hoa Nghiêm là biệt viên. Đấy, mỗi vị huyền phán một kiểu. Thì chúng ta xong cái bài tên kinh là một, với ngài Cư Ma La Thật là hai. Đến ngày mai, tối hôm nay, ngày nghĩa là nội nhật ngày hôm nay về, chị em xem cho thầy 5 lần cái bài tựa, cái phẩm tựa đó, xem cho thầy 5 lần, cứ đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc trang 10, giá tên kinh. Đối xử với nhau, ăn ở với nhau. Nghĩa là sinh sống ở trong cái nhiễm mà mình không bị nhơ.
Như vậy chứ sự đây là
ở trong cái chỗ nhiễm mà mình không bị nhơ.
Trong chỗ nhiễm là trong
cái chung với những người nhơ mà mình không nhơ. Cho nên cái sự này là sự thế.
Có phải sử dụng không
thầy? Đấy, sử dụng. Phải đó.
Đúng rồi, nhưng mà cái
chữ sử đó, chữ sử đây là ở trong cái chỗ cư sử, đúng rồi. Thế thầy toàn viết chữ S, là viết X rồi à? Đang đọc tiếp, chúng ta nhận cái tên kinh, tên Diệu Pháp Liên Hoa là thế nào? Con hiểu cái chữ Diệu Pháp Liên Hoa là thế nào? Con hiểu thế nào là nhất chân pháp giới, nghĩa là cả pháp giới. Mà con hiểu thế nào là pháp giới, vì hàm chỗ nào mà có một pháp thì đều ở trong cái pháp giới này. Pháp giới tức là bát nhát mông minh, tất cả có bao nhiêu pháp đều ở trong cái pháp giới này. Thế mà đây nói nhất chân pháp giới là thế nào? Bây giờ cái người ác, ác độc cùng cực, thì cái người ấy phải vào địa ngục. Thì cảnh giới của cái người ấy gọi là pháp giới địa ngục. Thân địa ngục, ở trong cảnh ngục có quỷ sứ, có lửa đốt, có nhà sắt. Tất cả những cái gì ở địa ngục đều hiện ra. Thế thì gọi là pháp giới địa ngục. Còn cái người mà keo sẻng, có của mà người ta xin không cho, tàn nhẫn để cho người khác chịu cái sự đói thiếu, thì cái vị ấy khi mà xả cái thân người đi đâu? Vào cảnh giới của quỷ. Thế thì gọi là pháp giới của quỷ. Thế thì cái pháp giới địa ngục với cái pháp giới của quỷ ấy, ở đâu ra? Ai chế tạo ra? Thế cho nên biết cái tâm của chúng ta ấy, nó rộng mênh mông bát nhá. Còn đối với những người hỗn láo, ngu si thì phải làm thân các loài bằng xanh. Mà khi làm thân các loài bằng xanh thì các cái cảnh giới của loài bằng xanh nó hiện ra. Đấy. Còn các vị mà giữ được năm giới, có cái trí tuệ, giữ được năm giới chân chánh, thế thì làm người, thì cảnh giới của loài người nó hiện ra. Như chúng ta cũng ngồi đây, chúng ta thấy cái chùa Dược Sư, cây bơ, cây mít, cây xoài, đó là cái pháp giới của loài người. Đồng thời ở tại đây có con chuột với con rán, nó cũng sống với chúng ta ở cùng cái không khí này, cùng cái cảnh này, nhưng vì mắt nó khác, tai nó khác, thân nó khác, thế cho nên cái cảnh giới của loài con rán và con chuột ấy, lại khác với chúng ta, tuy cùng ở chỗ này. Đã, thế cho nên gọi là pháp giới của loài bằng xanh. Thế còn những các vị mà tu được 10 thiện lại có thiền định thì các ngài về đâu nhỉ? Thế cái thân ông trời hiện lên thì lại cảnh giới của loài cõi trời. Đó, những âm nhạc, những hương thơm, tất cả những cái vui, cái đẹp, thì cảnh giới của ông trời lại hiện ra. Đó là sáu cõi phàm đều từ cái tâm của mình. Cái tâm độc ác thì cái tâm độc ác thì nó hiện lên cái cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh. Thế còn nếu mà cái tâm lành, tốt, thiện thì hiện ra cảnh giới loài người và cõi trời. Cái tâm hay tranh cãi thì hiện ra cảnh giới của Atula. Thế là sáu cõi phàm đều duy tâm của mình cả. Thế rồi còn mấy cõi thánh nữa nhỉ? À, những cái gì thế Quang? Đó, cõi thanh văn, cõi duyên giác, cõi Bồ Tát và cõi Phật. Như thế là thành ra có 10 cõi, nhưng mà ở đây lại không nói 10 cõi, mà ở đây nói nhất chân pháp giới. Thế vậy là thế nào? Như mà thầy vừa kể là con thấy là 10 pháp giới, mà sau đây lại bảo có nhất chân pháp giới. Thế cho nên chỉ có một cái tâm của mình ấy, gọi là nhất chân, nghĩa là cái tâm ấy là chân thật. Còn bây giờ cái tâm ấy nó chân thật, nhưng mà hễ nó pha cái tham vào, thế là thành ở pháp giới ngã quỷ. Hễ nó pha cái sân vào, thành ở pháp giới địa ngục. Hễ nó pha cái ngu si vào, thành ở pháp giới bằng xanh. Nếu nó pha cái thiện ấy, thành cõi trời cõi người. Nếu nó pha cái giác tỉnh ấy, thành bốn cõi thánh. Nhưng mà dù tham, dù sân, dù si, dù thiện, dù ác, dù giác tỉnh, dù mê, thì cũng chỉ là tùy duyên thôi. Chứ cái thể chất ấy vốn vẫn là cái gì? Ở cái tâm mà thôi. Thế cho nên ở đây ngài gọi là nhất chân, nghĩa là cái tâm ấy là chân thật, còn nó cứ theo duyên nó biến đổi. Nhưng mà cái thể của nó ấy là cái tâm ấy, là cái thể chân thật. Mà chỉ có cái tâm là chân thật. Còn cảnh giới ông trời, cho đến cảnh giới ông Phật cũng hư vọng. Sao? sao thầy dám nói cảnh giới của Phật là hư vọng? Thì Phật sẽ là Phật hiện thân độ chúng sanh, phải không? Cái như Đức Phật ngày hiện thân ở xứ Ấn Độ, vậy xứ Ấn Độ có thật không? À, cũng cứ tùy duyên giả hiện thôi. Thế cho nên các cảnh giới mà đã có sự tướng hiện lên đó, thì không phải là thật. Cái thể chân thật chính là cái tâm thể của chúng ta đó. Cho nên gọi là nhất chân pháp giới, nghĩa là tất cả có bao nhiêu pháp giới cả thầy. Thầy, 4 pháp giới thánh, 6 pháp giới phàm, nhưng mà tất đều là theo duyên. Để gặp duyên lành tu hành tốt thì đi lên, mà gặp duyên xấu không tu đi theo đường giả thì lại đi xuống. Thế cho nên chỉ có một cái pháp giới thật là cái chân tâm của chúng ta, thì ở đây gọi là diệu pháp. Thầy không dám nói là hoàn toàn, nhưng mà các ngài đã hiện là cảnh đó, là theo duyên mà hiện ra cảnh. Mà đây nhất chân pháp giới, nếu mà con nói chỉ cảnh giới Phật là thật thì bây giờ những chúng sanh nó đọa lạc, nó không có chân tâm.
Thì khi con tu về tánh Phật thì cũng phải có cảnh giới thật hiện ra chứ là thật.
Thì là cảnh giới của Phật thôi, dạ. Chứ bây giờ cái chân tâm của con ấy, nó vẫn là nó. Thế mới gọi là diệu pháp. Thế thì nó mới diệu. Chứ nếu không có nó chỉ là một pháp thôi. Mà đằng này nó diệu pháp, nghĩa là ngay đến cái lúc mà đọa lạc, cái tánh Phật ấy, nó vẫn là tánh Phật. Nó không có theo cảnh mà nó duyên. Đấy.
Nhưng mà khi con không còn cái 6 cái quả tàn
thì đấy, cô vừa mới đọc cái, cô chữa cái câu đó, sử nhiễm không nhơ, dạ. Xuất trần không tịnh. Chứ nếu mà đã thành Phật mà nó thành tịnh ấy, thì nó là cái chuyển theo tịnh nghiệp. Đằng này nó là nó. Thế cho nên mới gọi là nhất chân pháp giới. Thì
con thắc mắc là như vậy là thầy. Bây giờ con không có nhiễm nhơ theo cảnh này nữa.
Không phải, con không có cái chuyện tôi muốn nhiễm hay là tôi không nhiễm. Cái tánh này tự nó, bản lai nó là nó độc lập. Thế cho nên sử nhiễm không nhơ, mà xuất trần nó cũng không tịnh. Nó không có thèm tịnh theo cô. Nó là nó độc lập. Thế mới gọi nó là diệu pháp. Mà đây ngài lại còn nhấn mạnh nó là nhất chân pháp giới. Cái diệu pháp này là nhất chân pháp giới, nghĩa là chỉ có cái pháp, chỉ có nó mới là một pháp giới chân thật. Còn phàm mà đã hiện hình hiện tướng lên thì đều là hư vọng.
Dù rằng cái tướng đó là cảnh giới của Phật.
Nếu mà cô dùng âm thanh sắc tướng mà cầu Như Lai thì nhân hành tà đạo. Thầy nói kinh nào nhớ không? Cô còn chấp vào âm thanh sắc tướng thì cô còn là tà đạo. Quyết tâm lại là nhận ra là nó không là Phật, nó cũng chẳng là phàm. Các sách cho các ngài bảo phi tâm, phi vật, phi Phật, phải không?
À.
Còn chấp vào một mặt nào thì cô chưa vào được nó. Nó là nó thôi. Thấy, cũng như là cái mâm bột ấy, cô nặn lên. Cô nặn ông Phật với cô nặn con vịt. Thế thì cái bột ấy, nó là ông Phật hay nó là con vịt? Bột. Thế, cái này cũng thế. Nó là nó, còn nó hiện hình ông Phật hay là nó hiện hình địa ngục. Thì cái ông Phật với địa ngục chỉ là những cái hình tướng giả tạo. Còn nó vẫn là nó, thế mới gọi là diệu pháp. Diệu pháp Liên Hoa Kinh là chỉ thẳng cái nhất chân pháp giới. Nói một chữ nhất chân.
Nhất chân chỉ có cái
pháp Liên Hoa là nhất chân pháp giới, rồi lại Như Lai Tạng Tâm. Thế là thế nào? cái tên là Như Như Lai Tạng Tâm. À, cái tâm này gọi nó là cái kho. Tại sao thế? Nói cái kho thóc, kho lúa. Mà ở đây ấy, thì cái diệu pháp này ấy, gọi tên là cái kho gì?
Kho Như Lai.
À, cái kho Như Lai. Cái kho này chứa một ông Phật ở trong đó. Dạy pháp là tâm chúng sanh. Tâm này nhiếp tất cả pháp thế xuất thế gian. Sư cô Vĩnh Lạc giảng cho. Hãy vừa nói, hễ nếu sân ấy, thì nó hiện là cảnh địa ngục. Hễ nếu tham mà nó hiện là cảnh ngạ quỷ. Thế mà hễ mà tu được thì nó thành hiện là ông các thánh thành văn duyên giả. Thế cho nên cái tâm này ấy, nó là bản thể của tất cả thế xuất thế gian. Mà cái tâm này không phải là cái thứ gì xa lạ. Nó chính là tâm của chúng ta. Nó chính là chúng ta. Cái tâm là toàn thể pháp giới. Tất cả thánh phàm nhiễm tịnh nhân quả. Không chi chẳng bao hàm dung nhiếp. Nhiếp. Tức là nói, nó gọi là cái tâm, tức là cái tánh giác, tánh biết, tức là chữ quang. Thế mà bây giờ, nó là toàn thể pháp giới, thì trong chùa nhà mình ấy gọi là vô lượng quang. À, có phải cái A-di-đà nghĩa là vô lượng quang không? Đó, là nói cái tâm này. Đức Phật A-di-đà, Ngài cũng có cái tâm này, mà chúng ta cũng có cái tâm này. Thế thì đã gọi là tâm, tức là cái tánh giác, tánh biết, đó là quang. Thế và cái tâm này nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Đã. Bởi vì nó ở khắp cả pháp giới, cho nên nó gồm hết thánh phàm nhiễm tịnh nhân quả. Nó dung nhiếp hết, mà nó dung nhiếp cả nhân lẫn quả. Thánh phàm nhiễm tịnh nhân quả. Thánh ấy là tịnh nhân quả, mà phàm ấy là nhiễm nhân quả. Mà nghĩa là từ lúc nhân cho đến lúc quả đều là cái tâm này nó hiện ra. Như bây giờ làm người, một vị xuất gia, thế là do tâm chúng ta tu hành mà hiện cái tướng một người xuất gia ở trong chùa. Thế nhưng cái vị xuất gia này lại đi ăn trộm trái cây của thường trụ. Thế đó là gieo cái nhân. Thì cũng từ cái tâm này mà gieo cái nhân. Làm người đây là một vị tỳ kheo ni ở trong chùa Dực Sư. Đó. Thì cũng do cái tâm này nó hiện cái tướng này. Thế rồi ăn trộm trái cây. Thế đó là gieo cái nhân. Giờ đến kiếp sau phải làm con trâu kéo cày trả nợ cho chùa, cho thập phương tín thí. Đã. Thế thì cái gì nó hiện ra thân con trâu, cảnh giới con trâu? Đấy, cũng chỉ tâm của mình hiện ra. Thế cho nên nhân cũng là từ cái tâm của mình, mà rồi quả cũng thành cái tâm của mình. Nghĩa là quá khứ làm người, ở đi tu ở chùa, rồi ăn trộm trái cây. Thế rồi bây giờ đây thì thành ra con trâu kéo cày để giả nợ cho những cái người, cho thập phương tín thí. Thế là nhân là quá khứ, mà quả là bây giờ hay là về sau vị lai. Thế mà cái tâm này nó đều có mặt. Quá khứ cũng vẫn nó, hiện tại cũng vẫn nó, mà vị lai cũng vẫn nó. Thì trong chữ A-di-đà nghĩa là thế nào nhỉ? Cái câu này tức là vô lượng thọ. Cái tâm ấy nó vô lượng thọ. Nó không có tuổi của mình. Như bây giờ, đấy, thầy ôn lại cái bài nhân duyên. Thầy hỏi Nguyên Châu con bao nhiêu tuổi? Như chúng ta bây giờ đang ngồi đây, đang thấy, đang nghe, đang biết, tại cái tánh thấy, nghe, biết này, nó là cái diệu pháp, ở trong kinh gọi là diệu pháp liên hoa. À, tại sao nhỉ? Chúng ta cái tuổi của cô Nguyên Châu mà cô nói cô 32 tuổi là tính từ cái đống máu ở trong bụng má và tử cung bụng má, những cái máu nó bị cái thần thức của cô Nguyên Châu. Cô Nguyên Châu kiếp trước có gieo cái duyên sanh tử, cho nên theo cái nghiệp mà cái tinh thần theo nghiệp vào cái tử cung của bà má. Cái tử cung ấy như là tất cả các cô con gái, cô nào mỗi tháng cũng có một chút máu vứt đi. Đó, chúng ta gọi là bất tịnh, kinh ngoài đời gọi là kinh nguyệt, nghĩa là cái máu nó cứ hàng tháng nó ra, cho nên gọi là kinh nguyệt. Nguyệt là tháng, mặt trăng tức là mỗi một tháng. Thế thì cái tinh thần theo nghiệp vào cái tử cung bà mẹ mới hút những cái loại máu mà người nữ người ta vứt đi đó, hút chặt lấy. Cho nên các bà má mang thai cứ nói là tôi đã tắc máu 2 tháng, tôi tắc máu 3 tháng. Tức là cái tinh thần nó ở trong cái tử cung, nó hút lấy những cái máu, nó tết lại làm da, làm thịt, làm xương, nó nhận là thân thể của nó. Thế thì ở trong bụng mẹ thì hút cái máu của mẹ mà làm thân. Bây giờ ra khỏi bụng mẹ, không có máu mẹ nữa, thì làm gì?
Ăn cơm uống nước.
À, chúng ta ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu để nuôi cái thân này. Như vậy là cái thân này từ lúc mới sơ sinh cho tới bây giờ, nó là một đống máu kết lại mà thành hình, đặt tên là cái thân, thân con người. Mà đã máu thì như Vân Châu vừa nói, là do chúng ta ăn cơm mà có. Mà cơm ấy nó ở đâu ra nhỉ?
Ngoài cơm ở từ đất mà.
Thế, từ cây thóc mọc ở đất. Cũng như con trâu nó ăn cỏ, thì cây cỏ nó mọc ở đất lên. Cho nên da thịt mình hay da thịt con bò, con trâu, nó đều làm bằng đất. Thì vì nó là đất, mình như thế là mình mượn đất làm thân. Như thế là cô Nguyên Châu đã mượn đất 32 năm làm thân. Thì cái đất này, cho nên cái tuổi 32 là cái tuổi của cái đống máu này, của cái thời gian mình đã mượn đất làm thân. Mà bởi vì nó là đất, thì nó là cái thứ phải chuyển biết. Cơm mà để một chỗ thì nó phải thiêu, phải thối. Bây giờ tết lại làm da, làm thịt, làm xương. Đấy là thứ mình vay của đất. Thế cho nên ngày mai phải trả về cho đất. Không có một người nào ăn cơm mà lại không phải trả cái thân này cho đất. Cho đến như Bác Hồ, cả nước Việt Nam sùng tín, nhưng mà cũng đã mượn của đất để làm thân, thì cũng phải đã vay thì phải trả. Cho nên cũng không thể còn được mãi lâu dài. Thế cho nên cái tuổi của chúng ta là cái tuổi của cái đống đất này, nó già hiện lên rồi nó lại tan đi, gọi là sanh già bệnh chết. Nhưng mà còn cái tánh thấy, tánh nghe của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta, ở đây trong kinh đây gọi là diệu pháp liên hoa. Cái diệu pháp này, cái tánh Phật này, thì cái lúc mà vào bụng má nó đã có rồi, bởi vì kiếp trước mình đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm rồi. Kiếp trước nữa mình cũng đã thấy, đã nghe rồi. Đấy. Cho nên nó có rồi. Mà vì nó mê, nó mới theo cái nghiệp mà nó vào cái tử cung như bản tật. Đó. Cho nên chỗ này là chỗ các tổ thương xót chúng ta lắm. Đem cái tánh vô lượng quang mà mê muội, mà vùi dập, mà vào cái đống máu nhơ bẩn như thế. mà nhận để kết những cái máu như bệnh ấy mà nhận là ta. Thế nhưng mà cái tánh này nó đã có từ trước khi ở trong bụng mẹ, cho nên khi bụng mẹ mà sanh ra thì chỉ có cái thân cơm gạo này nó sanh ra, cái thân máu này nó ra, chứ còn cái tánh vô lượng quang, cái diệu pháp liên hoa của chúng mình có phải là lúc bây giờ nó mới sanh không?
Không.
Đã. Nó đã có từ trước, cho nên không phải là lúc bây giờ nó sanh, cho nên nó không hề có sanh, nó là vô sanh. Thế đến khi mà đem chôn thì nghĩa là mình mượn, bay mượn của đất, thì mình giả cái đống đất này vào cái quan tài người ta đem chôn, rồi nó sẽ mùn tàn, nó trở về với đất, bởi vì nó là đất. Chứ còn cái tánh thấy, tánh nghe của mình ấy, người ta có chôn được nó không? À, cái tánh linh quang này, cái diệu pháp liên hoa này, không ai chôn được nó cả. Nó còn mãi, rồi kiếp này sang kiếp khác, cho đến khi thành Phật. Ông Phật có thấy, có nghe không? Thế cho nên, nó vẫn còn. Tới ngày thành Phật, mà dù rằng có nói Phật nhập Niết Bàn, cũng là Phật theo thế gian mà giả tạm, mượn cái thân đất là mình cũng ăn cơm uống nước như ai. Thế thì mượn cái thân đất là mình để cho thế gian nó trông thấy. Thế còn thân thật của Ngài là cái tánh diệu pháp liên hoa, cái tánh, tánh giác, tánh biết thấy, biết nghe. Cái tánh biết này nó vẫn vô lượng quang, mà nó không theo với cái thân này mà nó diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Vì thế cho nên ở đây nói là tất cả thánh phàm nhiễm tịnh nhân quả. À, nói chữ nhân quả tức là nói về thời gian, cái nhân mình gieo từ lâu, bây giờ cái quả nó mới hiện. Bây giờ mình gieo nhân, lại trăm ngàn kiếp khác cái quả nó hiện. Cho nên để nói về cái nhân quả là nói về thời gian, còn nói về thánh phàm nhiễm tịnh đó là nói về không gian. Thì chung quy cả thánh, cả phàm, cả nhân quả nhiễm tịnh cũng chỉ là ở cái tâm mình mà thôi. Thế cho nên chỉ có cái tâm mình là sự thật, mà cái tâm mình ở đây gọi là nhất chân pháp giới, gọi là Như Lai Tạng, nghĩa là cái kho chứa ông Phật. Nếu mình quay về mà sống với cái chân tâm của mình thì mình sẽ thành Phật. Này là cái chữ diệu pháp đấy, chữ pháp đấy. Còn chữ diệu thì là một hình dung từ để ca ngợi cái pháp này. Thế thì đấy, cái chữ pháp này chính là cái chữ pháp ở bộ kinh Pháp Hoa đó. Nên tức từ đây Ngài nói minh bạch pháp là tâm chúng sanh. Nghĩa là cái chữ diệu pháp ở cái của bộ kinh này mà đặt tên diệu pháp, thì chữ pháp chính là tâm của mình. Mà bởi vì tâm của chúng ta thì là cái tâm thật, cho nên đây gọi là nhất chân pháp giới. Thì cái ấy trong kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm. Bởi vì chúng ta bây giờ mê vọng, cho nên nhận cái những cái tham sân si là tâm tánh của mình. Đó là bởi vì mình mê. Thế thì cái chữ pháp đây là tâm chúng sanh, nghĩa là khi cô làm Phật cũng vẫn nó, mà khi làm chúng sanh cũng vẫn nó, vào địa ngục cũng vẫn nó, mà lên thiên đường cũng vẫn nó. Cả toàn thể pháp giới, nó ở khắp cả, muôn pháp đều từ nó mà hiện hình. Cả thánh phàm nhiễm tịnh nhân quả, không chi chẳng bao hàm dung nhiếp. Xin nói cái câu này, từ nó mà ra, từ cái chân tâm này mà ra hết thảy. Đây dùng chữ bao hàm dung nhiếp, chỉ được hình dung cái tướng mạo của nó rộng lớn mà.
chân tâm mình đó là độc nhất.
Chỉ có cái tâm mới là thật thôi. Chân nghĩa là chân thật.